Chuyện này, dạo này trời mưa nhiều nên gió cũng nhiều hơn rồi nhỉ?
Ừ, đúng ý. Mưa nhiều thì trời mát, gió nhiều làm lòng ta thấy mênh mông và thoải mái hơn nhỉ? Nhưng cơ mà sao hôm nay lại có người mơ màng về mưa và gió thế?
À, có gì đâu mà. Tại Happy thích gió, nên mỗi lần thấy gió là lại thấy rào rào niềm vui lẫn cảm giác lâng lâng trong lòng ấy mà.
Ừ, yêu gió nhiều như thế cơ hở? Điều gì dẫn Happy đến với gió thế? Yêu gió vậy thì biết thì hôm qua là ngày gì không?
Thấy ghét. 15 tháng 6 ngày gió toàn cầu chứ gì nữa. Mà nhé, mỗi lần thấy gió là Happy lại nghĩ đến hình ảnh của những cô gái di gan với nét đẹp tự nhiên đầy hoang dại đang nhảy múa trên các cao nguyên và lắc lư theo vũ điệu của gió. Hình ảnh đó mới đẹp và sống động làm sao, nó làm Happy thấy thiên nhiên thật gần gũi và mang lại sự sảng khoái vô cùng.
Nghe Happy diễn giả như thế thôi mà mình cũng muốn yêu gió mất rồi.
Ôi ôi, kiểu này dream mà nghe Happy nói nhiều về gió nữa, chắc sẽ ra nhập hội những người hay lạ đã vì gió như Happy luôn quá.
Gió đáng yêu như thế thì yêu cũng thỏa lòng mà. Để tí nữa chúng ta tìm hiểu thêm về gió nhé.
Ừ, Happy chắc chắn Tri sẽ yêu ngay khi nghe những điều này về gió này. Ngoài sáng mặt trời, gió cũng là một năng lượng thiên nhiên mà loài người đang nhắm đến cho nhu cầu năng lượng trên thế giới trong tương lai. Hiện nay, năng lượng gió đã mang đến nhiều hứa hẹn. Đây là một nguồn năng lượng sạch vì nguyên liệu được dùng là gió. Nguồn năng lượng này không là ô nhiễm không khí như nguồn điện năng xuất phát từ các nhà máy phát điện từ than hay khí đốt. Các tua bin gió không tạo ra mưa axit do khí thải SO2 hay các khí nhà kính.
Từ 5.000 năm trước công nguyên, loài người đã biết tận dụng gió làm lực đẩy các tàu trên sông Nile ở Ai Cập. Và khoảng 200 năm trước công nguyên, người Trung Hoa đã biết dùng kính quạt gió để giữ nước và đồng ruộng. Trong lúc đó, người Ba Tư và các dân tộc vùng Trung Đông dùng quạt gió có trục tướng để xay lúa mì và các loại hạt.
Trong thế kỷ 20, năng lượng gió đã trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm tùy theo tình hình thế giới cũng như nguồn cung cấp dầu hỏa hay than đá. Ngay sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, giá dầu hỏa sụt giảm mạnh, do đó công nghệ gió hầu như bị ngưng trệ hoàn toàn. Nhưng khi khủng hoảng dầu hỏa nổ ra vào thập niên 70, các tua bin gió lại được chú ý đến và công nghệ nghiên cứu và phát triển nguồn điện năng này lớn mạnh ngay sau đó. Và cho đến hôm nay, công nghệ gió đã tiến đến mức độ là giá thành của loại điện năng này tương đương với giá thành của các nguồn điện năng khác như than đá, khí đốt.
Wow, ấn tượng thật nha.
Chưa đâu, chưa đâu. Điều hấp dẫn còn ở phía sau này. Chị có biết là gió và môi trường có mối quan hệ mật thiết thế nào không?
Là sao vậy?
À, là thế này. Trong lúc môi trường đang ủ rũ vì ngày càng bị con người khai phá và sử dụng quá mức, dẫn đến sự suy kiệt, nên môi trường đã khóc lóc rất thảm thiết. Đúng lúc đó gió vô tình đi ngang và nghe được câu chuyện buồn của môi trường, nên đã có lời khuyên với môi trường. Môi trường bảo là muốn đến vùng nông thôn để sống, vì nghe nói cuộc sống ở đó thanh bình và rất thú vị so với thành phố ngột ngạt và ô nhiễm. Vì gió là người đã đi nhiều nơi và đã chứng kiến tất cả, nên gió đối với môi trường là không nên thế. Gió nói, tôi đã đi nhiều nơi và tôi biết hết những điều mà bạn chưa biết. Ở vùng nông thôn bây giờ cuộc sống đã thay đổi rất nhiều, chứ không như hồi sơ khai. Bây giờ nông thôn hiện đại lắm, cũng xây dựng chung cư, khu công nghiệp, khu chế xuất, rồi thì dịch cúm gia súc gia cầm, bệnh tật vẫn thường xuyên xảy ra. Nhiều nơi, con người còn phải tiêu hủy cả đàn gia súc gia cầm, mà bạn không biết đâu, ở nông thôn bây giờ cũng phát triển lắm nhé. Nhà nào cũng có ít nhất 1-2 chiếc xe máy để đi, những nhà có điều kiện hơn thì họ đi ô tô. Do vùng nông thôn mật độ dân cư thưa thớt, nên con người không nhận ra mức độ ô nhiễm môi trường đó thôi. Ở đó cũng chẳng kém gì nơi bạn đang sống đâu.
Vậy tôi phải đi đâu? Hay tôi lên núi sống nhá?
Đừng cố mà nghĩ bậy. Nơi đấy cũng nhiều chuyện lắm nhé, bạn có biết không? Nhiều năm qua, mùa hè nào cũng xảy ra cháy rừng, rồi thì lũ lụt, bao nhiêu người dân thiệt mạng, mất nhà, mất cửa. Đấy là còn chưa kể nhiều nơi xảy ra động đất núi lửa. Rừng bây giờ đâu giống rừng ngày xưa, con người đốt rừng làm nương rẫy, trồng những thứ cây có lợi cho họ, chứ đâu phải là những cây cối quen thuộc của rừng.
À, đúng rồi, cũng không được, lên núi cũng không xong. Hay tôi chuyển ra địa sống nhé. Tôi sẽ ra Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương hay Ấn Độ Dương, sau đó tôi tha hồ mà vùng vẫy.
Ấy, bạn đừng nghĩ đơn giản như vậy. Biển bây giờ phát triển du lịch lắm. Nếu con người không đi nghỉ ngơi thì cũng là đi thám hiểm, đi đánh bắt cá và các loài động vật quý hiếm. Chẳng có nơi nào là con người từ bỏ ước mơ muốn khai phá cả. Ngay cả việc lên mặt trăng sao Hỏa, con người cũng nghĩ ra mà. Hàng năm, con người phóng những con tàu thám hiểm tới để thăm dò địa chất. Nếu một ngày nào đó trái đất quá đông dân, con người sẵn sàng chuyển lên đó sống. Tất nhiên, đó là ước mơ của những người giàu thôi, chứ những người nghèo thì họ chẳng bao giờ có thể rời bỏ bạn mà đi. Môi trường nói, vậy tôi phải đi đâu bây giờ?
Gió bên đáp, tôi nghĩ là bạn có thể đến nơi nào đó thưa dân, như châu Phi chẳng hạn. À, mà cũng không ổn, ở đó hay có chiến tranh, xung ống và vũ khí con người tạo ra, mức độ nguy hiểm còn gấp bằng mấy cả vạn lần đấy chứ. Tôi nghĩ, có thể bạn nên chuyển đến vùng sa mạc hoặc hoang đảo, nơi mà mọi thứ cũng chỉ như bắt đầu. Tất nhiên, để đến sa mạc, bạn phải chứng trọng để cái nắng cháy ra thịt, rồi thì cắt bay thay cho những lớp bụi. còn đến nơi hoang đảo thì cuộc sống của bạn chắc chắn sẽ khá hơn, bệnh tật của bạn sẽ thuyên giảm.
Nhưng bạn à, bất kỳ sinh vật nào trên trái đất này, sinh ra cũng có vai trò và nghĩa vụ nhất định của nó. Trách nhiệm của bạn là mang sự sống đến cho con người, bạn không thể bỏ họ mà đi chỉ vì sự ích kỷ của cá nhân. Thêm vào đấy, chắc gì bạn đã được tồn tại trong môi trường không có gì có thể ăn. Ở đấy chỉ toàn là cây hoang dại, đôi khi những cây ấy lại mang đến cho bạn nhiều bệnh tật hơn vì sự cô đơn của nó. Bạn đang sống trong môi trường quá đông dân, quá nhiều phương tiện lưu thông, chắc là bạn sợ. Chứ cứ như tôi thì đây đó đều đi cả và mọi chuyện đều diễn ra rất bình thường. Chết, mà nói chuyện với bạn quá. Tôi còn quên có nhiệm vụ là mang bão đến đảo xa. Tạm biệt bạn, tôi đi nhé.
Thế là gió đã đi bỏ lại môi trường một mình buồn vã, không biết làm gì trong lúc bế tắc này. Những lời gió nói đều đúng cả, môi trường nghĩ vậy, nhưng môi trường không biết phải làm gì khi không có nơi đâu cho nó tới. Môi trường lại cảm thấy đau, buồn vã khi nghĩ về những điều tưởng chừng như mơ hồ và xa xăm quá. Buồn hiu.
Truy buồn chuyện gì cơ?
Thì câu chuyện đó đó.
À ừ, một cuộc đối thoại ngắn thể hiện sự gắn bó giữa môi trường và gió ấy mà.
Mà chúng ta có thể thấy được là môi trường đang bế tắc thế nào trong quá trình tự cứu lấy mình và mong mỏi đó đang được trông chờ vào thế hệ lớn của chúng ta.
Do đó, con người cũng đã có một số hoạt động thể hiện sự quan tâm đến môi trường nhiều hơn. Và cụ thể hơn, hôm nay chúng ta sẽ nói về cách con người bảo vệ và sử dụng năng lượng gió ở tiểu mục hành động xanh nhé. Chưa, ngồi đó làm gì nữa? Chọn nhạc đi nào.
À, Tri biết chọn bài gì rồi này.
No. trời vô chân đợi như